cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Tiên tri Ê-sai đoạn 17 và đoạn 18, nói về gánh nặng của Đa-mách và Ê-phra-im, gánh nặng về xứ Ê-thi-ô-pia. Thưa quý vị, Đa-mách là thành phố đứng đầu của Syria và nó vẫn còn như thế ngày nay. Có nhiều người gọi đó là thành phố cổ nhất của thế giới, nhưng có nhiều thành phố khác cũng tuyên bố như vậy. Tại Hy Lạp có thành phố Mycenae được công bố là thành phố cổ nhất, nhưng hiện nay nó không có gì nhiều ngoại trừ một nhà hàng Hy Lạp rất ngon. Tại Jordan có một tấm bảng dài với đề tựa Jericho, thành phố cổ nhất thế giới. Tôi thấy mỗi quốc gia trên thế giới tuyên bố có thành phố cổ nhất. Nhưng Đa-mách có lý do để tuyên bố là thành phố cổ nhất thế giới bởi vì nó bị tiêu diệt nhiều lần, nhưng nó vẫn trỗi dậy từ đống tro tàn. Từ ngữ Đa-mách trong Ê-sai đoạn 17 này đề cập về cả quốc gia Syria. Ê-phra-im là tên của một chi phái Israel. Nó cũng là tên của một thành phố, tên của một ngọn núi, tên của một người con trai của Gia-cốp. Ê-phra-im thường được dùng trong Kinh Thánh đề cập về 12 chi phái miền Bắc của Israel trong thời kỳ đất nước bị chia đôi. Lời nói của tiên tri thường được dùng theo cách đó. Thí dụ như tiên tri Ô-sê. Trong Ô-sê đoạn 1 câu 16 và 17. Vì Israel bạn nghịch như con bò cái tơ bất trị, nên bây giờ Đức Giê-hô-va cho nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng ruộng. Ê-phra-im say mê thần tượng, hãy để mặc nó. Trong Ê-sai đoạn 17 cho chúng ta gánh nặng về Đa-mách và Ê-phra-im. Hay nói một cách khác, đoạn này nói về sự đón phạt đến với quốc gia Syria và Israel. Israel liên hệ đến sự đón phạt công bố cho Syria bởi vì Israel liên hệ đến Syria. Làm bạn với người ác tức là làm bạn với sự đón phạt. Vì thế, ngày nay chúng ta cần phải cẩn thận. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Ê-sai đoạn 17 câu 1. Gánh nặng về Đa-mách. Này, Đa-mách bị trừ ra, không kể làm thành nữa, và sẽ trở nên một đống đổ nát. Đa-mách sẽ trở nên một đống đổ nát. Có một số người chỉ ra rằng điều này chưa được ứng nghiệm bởi vì thành phố Đa-mách hiện nay được công bố rằng nó giống như thành phố nguyên thủy. Như tôi đã nói trước đây, có sự ứng nghiệm bởi lời tiên tri trong hoàn cảnh địa phương và cũng ứng nghiệm trong hoàn cảnh hiện thời nữa. Có hai sự giải thích khả dĩ cho vấn đề khó khăn của lời tiên tri này. Thứ nhất, các sử gia không phải lúc nào cũng nói chính xác về địa điểm của những thành phố cổ. Vì thế, các sử gia thế giới có thể tuyên bố những lời sai lầm. Trong khu vực hiện tại của thành Đa Mách có nhiều thành phố hoang tàn, và có thể một trong những thành phố hoang tàn đó là thành Đa Mách nguyên thủy. Đa Mách cũng giống như nhiều thành phố cổ khác khi nó bị tiêu diệt tại một nơi này, nhưng khi được xây dựng trở lại, không phải lúc nào cũng ở cùng một địa điểm. Nhưng đặc biệt với thành phố thánh Jerusalem, nó được xây dựng trở lại chính xác tại chỗ cũ, bởi có địa điểm quan trọng của nó với dân chúng. Vì thế, chúng ta để vấn đề khó khăn này cho các nhà khảo cổ học tìm ra câu trả lời thành phố Đa Mách hoang tàn là cái nào. Điều thứ hai, Đa Mách đã chịu nhiều cuộc tàn phá của chiến tranh xuyên suốt lịch sử và nó vẫn còn là một thành phố. Dù rằng nó thay đổi địa điểm, Đa Mách có thể là thành phố cổ nhất thế giới. Qua sự sưu tầm cho thấy rằng thành phố Đa Mách đã sống sót qua nhiều tai ương và thảm họa xảy đến cho nó bởi các đạo binh khác tấn công. Nhưng Đa Mách sẽ không còn tồn tại trong thời kỳ đại nạn. Nó sẽ bị hủy diệt như lời tiên tri Ê-sai nói ở đây. Nó không trở nên một thành phố nữa. Đa Mách sẽ trở nên một đống hoang tàn. Cả hai lời giải thích này tỏ bày sự chính xác lời tiên tri mà Ê-sai đã nói. Tiếp đến, xin chúng ta cùng xem ở trong đoạn 17, câu 2 của sách tiên tri Ê-sai. Các thành Arore bị bỏ qua, sẽ làm chỗ cho bầy chiên nằm nghỉ, chẳng ai kinh động. Các thành Arore là các thành phố xung quanh khu vực Đa Mách. Cả khu vực này bị thiêu hủy. Điều này đã xảy ra trong quá khứ và sẽ xảy đến một lần nữa trong tương lai. Và trong Ê-sai đoạn 17 câu 3, đồn lũy của Ê-phra-im sẽ chẳng còn, ngôi nước của Đa Mách và dân sót của Sê-ri cũng vậy. Khác nào sự vinh hiển của con cái Israel, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vương quốc miền Bắc của Israel phải mang cùng một gánh nặng hay sự đón phạt với Đa Mách bởi vì họ liên hiệp với nhau. Cả hai đều bị bao vây bởi Tiglath-Phi-lê-se như được ký thuật trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 15 câu 29. Trong thời Phi-ca, vua Israel, Tiglath-Phi-lê-se vua Sê-ri loáng đến chiếm lấy Ijon, Eben-Beth-Kana, Janoác, Kê-le, Hác-so, miền nam Gala-át, miền Galilê và cả địa phận Nephtali, đoạn đem dân sự các xứ ấy sang A-Sê-ri. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 17 câu 6 nói tiếp. Năm thứ 9 đời Ô-sê, vua A-sê-ri hãm lấy Samari, đem dân Israel sang A-sê-ri, lập họ ở tại Chala trên bờ Chabor, sông của Yô-san cùng các thành nước Mê-đi. Điều này ứng nghiệm một phần lời tiên tri Ê-sai nói và sẽ ứng nghiệm hoàn toàn trong tương lai. Tôi thường thấy trong lời của Chúa cho chúng ta thấy sự ứng nghiệm một phần trong hoàn cảnh hiện tại đương thời và sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn trong tương lai. Trong phần còn lại của đoạn này, chúng ta thấy sự đón phạt được thực hiện. Ở trong Ê-sai đoạn 17, câu 4 đến câu 9. Xảy ra trong ngày đó, sự vinh hiển của Gia-cốp sẽ giảm đi, xác thịt mập mạp đổi ra gầy ốm. Sẽ xảy ra như con gặt túm lấy các ngọn lúa, rồi dùng cánh tay cắt lấy bông, lại như những giá lúa mót được ở nơi trũng của Rê-pha-im vậy. Nhưng sẽ còn sót lại như là của mót, khác nào người ta rung cây olive còn 2-3 trái trên các nhánh rất cao, hoặc 4-5 trái trên những cành xa của cây sai chiếu. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ ngó về đấng tạo mình và mắt trông thẳng đến đấng thánh của Israel. Họ sẽ không còn say mắt về các bàn thờ là công việc của tay mình và không còn ngó các đồ vật bởi ngón tay mình chế ra hoặc các tượng ác tặc tê hoặc các trụ mặt trời. Trong ngày đó, các thành bền vững của nó sẽ giống như những nơi đổ nát, hoặc trong rừng, hoặc trên đỉnh núi là những nơi đã bị bỏ quan trước mặt con cái Israel. Xứ này sẽ bị bỏ quan vậy. Qua lời diễn tả về sự đón phạt sẽ đến cho Ephraim và Israel, khi đó họ mới chịu nhìn lên Đức Chúa Trời, và bây giờ mới nhận biết rằng thần tượng mà họ thờ phượng không có giúp gì được trong khi hoạn nạn xảy đến. Điều này tỉnh thức chúng ta ngày nay. Khi có lời cảnh giác và nhắc nhở của Chúa thì chúng ta nên ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi và chống nghịch đang đi. Nếu không ăn năn, đến khi sự đoán phạt xảy đến thì quá trễ. Và trong sách Ê-sai, đoạn 17, câu 10 đến 11. Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu ngươi, chẳng nhớ đến vần đá sức mạnh ngươi. Vậy nên, ngươi trồng cây tốt, lại trồng những gốc nho khác giống. Đang ngày ngươi trồng thì rào dậu, vừa lúc ban mai thì cho hột giống nở qua. Nhưng trong ngày buồn bực rầu rĩ thì mùa màng mất rau. Ê-sai đang nói về vương quốc miền Bắc của Israel, và những điều này đã ứng nghiệm cách chính xác. Nó cũng có sự ứng dụng thuộc linh. Xứ Israel trong thời chúng ta, người ta trồng cây tốt, lại trồng những gốc nho khác kiếm. Những người du lịch xứ Do Thái thấy có 5 loại cây khác nhau. Rừng cây lá bá hương của Lebanon gần như bị tiêu diệt, nhưng lại có nhiều loại cây khác trong xứ. Núi Olivet bị phủ trùm bởi nhiều cây cối, nhưng trong thời kỳ của người Thổ Nhĩ Kỳ cai trị xứ này, cây cối bị đốn trụi hết. Sau đệ nhị thế chiến, Anh Quốc cũng có phong trào trồng cây tại xứ ấy, và hiện nay chính quyền Do Thái tiếp tục trồng cây. Do đó, có hàng triệu cây được trồng trở lại. Và trong Ê-sai đoạn 17, câu 12-14. Ôi, các dân đông đảo làm xôn xao là dường nào, khác nào như biển gầm. Các dân tộc chạy sông tới như nhiều nước đổ mạnh. Thật, các dân tộc chạy sông tới như nhiều nước đổ âm ạt. Nhưng Ngài sẽ quở trách họ, thì đều trốn xa, bị đùa đi như rơm rác trên núi khi gió thổi, như luồng bụi gặp cơn bão. Đang buổi chiều, này có sự sợ hãi, kiếp trước khi ban mai sẽ thành ra hư không? Ấy là phần của kẻ bóc lột chúng ta, là số phận xảy đến cho kẻ cướp chúng ta cũng vậy. Đây là những lời diễn tả về sự đoán phạt xảy đến cho Ephraim. Đất nước của họ bị phủ trùm bởi các lực lượng đông đảo đến từ nước ngoài, dây hãm và tiêu diệt. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về gánh nặng của Ethiopia. Trong Ê-sai đoạn 18, nói đến gánh nặng thứ 5, đó là gánh nặng xảy đến cho xứ ở phía dưới của Ethiopia. Tiên tri Ê-sai không nói chính xác về khu vực và tên của quốc gia này. Có người cho rằng có thể là Ai Cập, nhưng sự diễn tả của nó không thích ứng với đoạn 18 này, bởi vì gánh nặng của Ai Cập được nói đến trong đoạn 19 kế tiếp. Tôi tin rằng Ethiopia là địa điểm thích hợp nhất theo như sự diễn tả trong Kinh Thánh. Từ ngữ Cúc có nghĩa là Ethiopia, nhưng có hai xứ Ethiopia được đề cập trong Kinh Thánh. Một xứ ở Á Châu như được nói trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 13, và một xứ kia thuộc về Phi Châu. Và tôi tin rằng Ethiopia được nói trong đoạn này đề cập đến xứ Ethiopia ở Phi Châu, nơi đó có dòng sông Nin, và trong bản Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta thường gọi là Nile. Bây giờ mời các bạn cùng chú ý đến lời kêu gọi của Đức Chúa Trời về Ethiopia. Trong sách Ê-sai đoạn 18, câu 1. Ôi, đất đập cánh ào ào kia là đất ở bên kia các sông của Cúc. Chữ ôi ở đầu câu này là lối diễn tả kêu gọi sự chú ý của người nghe. Đức Chúa Trời bảo dân chúng hãy lắng nghe lời này. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, từ ngữ Cúc có nghĩa là Ethiopia. Một trong những đặc điểm ở trong xứ này nói đến đất đập cánh ào ào kia. Đó là một nơi có nhiều chim. Một người giáo sĩ đã đến xứ Ethiopia trong những năm trước đây kể lại rằng đất nước này có nhiều loại chim, rất đáng chú ý, và điều này giúp xác định được vùng đất Ethiopia mà tiên tri Esai đã nói tại đây. Trong Esai đoạn 18 câu 2 nói tiếp, sai sứ vượt biển, cởi thuyền bằng lao đi trên mặt nước, hỡi các sứ giả nhậm lạ kia, hãy đi đến nước người cao da mẫn, đến dân đáng kính sợ từ khi lập quốc trở đi, đến dân hay cân lường và dài đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Thuyền bằng lao đi trên mặt nước có thể là thuyền buồm hay thuyền bơi. Và trong Esai đoạn 18 câu 3, hỡi các ngươi hết thảy là dân thiên hạ ở trên nước kia, vừa khi cờ dựng trên núi, hãy xem, vừa khi càng thổi, hãy nghe. Nhiều người nghiên cứu lời Chúa cho rằng, ngọn cờ được đề cập ở đây chính là hòm giao ước của đền tạm và sau này được chuyển vào đền thờ. Hòm giao ước bị biến mất trong thời kỳ của dân Israel bị lưu đày sang Babylon, và theo truyền thống nói rằng, hòm giao ước được mang sang Ethiopia. Tôi nghe nói rằng có một hội thánh tại đó công bố họ có hòm giao ước. Tôi không biết điều đó có thật hay không, nhưng một ngọn cờ sẽ đến từ Ethiopia. Và trong Esai đoạn 18 câu 1 đến câu 4, và Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vậy, ta sẽ ở yên lặng và ở từ chỗ ta ngự mà xem, như ánh nắng sáng sủa, như mây ngút trong nắng mùa gặt. Nhưng trước ngày gặt, khi mùa hoa đã cuối và hoa nho thành trái hầu chín, thì Ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh, tỉa bỏ những nhánh rậm lá. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất. Những chim ăn thịt đó sẽ dùng mà qua mùa hạ, và những thú vật trên đất sẽ dùng mà qua mùa đông. Trong lúc đó, dân người cao da mẫn, tức là dân đáng kinh sợ từ khi lập nước trở đi, là dân hay cân lường và dè đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Chính dân ấy sẽ đem lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va vạn quân, trong nơi danh Đức Giê-hô-va vạn quân ngự, là núi Si-ôn. Đây là bằng chứng về nước của Đấng Christ được thiết lập trên đất. Ethiopia sẽ đến Jerusalem một lần nữa để thờ phượng. Không có lời đoán phạt nào nói chống nghịch lại với họ. Trong Thi Thiên đoạn 87 câu 4 nói rằng, ta sẽ nói đến Rahab và Babylon là những người trong bọn quen biết ta. Kìa là Philistin và Tyre với Ethiopia, kẻ mày đã sanh ra tại Siôn. Đức Chúa Trời có một điều tốt lành nói về Ethiopia. Thưa quý vị và các bạn, sau này trong Kinh Thánh Tân Ước có một câu chuyện rất hay về một quảng quan từ Ethiopia đến Jerusalem thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này được kỹ thuật ở trong sách Công Vụ đoạn 8, câu 26-40. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ, người chờ dậy và đi. Kìa, có một quảng quan Ethiopia làm quan hầu của Candac, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bạc, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai. Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Quảng quan trả lời rằng, nếu chẳng ai dạy tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe, ngồi kề bên. Và chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này, người đã bị kéo đi như chiên con đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi, còn ai sẽ kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Quảng quan cất tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó là về ai? Có phải nói về chính người chăng hay về người nào khác? Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Hai người đi theo dọc đường, gặp chỗ có nước. Quảng quan nói rằng, này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Philip nói, nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Quảng quan trả lời rằng, tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm phép báp têm cho quảng quan. Khi ở nước lên, thì thánh linh của Chúa đem Philip đi. Quảng quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi được. Còn Philip thì người ta thấy ở thành An Sốt. Từ đó, người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện của quảng quan Ethiopia đến Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời và trên đường trở về, được Philip làm chứng giải bài về Chúa Giêsu và ông đã thấy lời tiên tri Ê-sai nói ra được ứng nghiệm. Đây là một hình ảnh rất là tốt về người Ethiopia đã trở lại tin nhận Chúa. Và từ nơi ông quảng quan Ethiopia này trở về Ethiopia, nơi đó tin lành được giảng ra, hội thánh của Đức Chúa Trời đã được thành lập và có nhiều người Ethiopia đã tin nhận Chúa. Đây là một dấu hiệu tốt lành, một dấu hiệu vui mừng về những người Ethiopia đã trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn hiện nay là những người chưa biết về Chúa, hay là những người cần đi đang đi trong con đường sai lệch. Tôi mong ước quý vị hãy trở lại để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, hầu cho đời sống của quý vị được sự phước hạnh. Đức Chúa Trời vẫn còn ban ân điển dồi dào dư dật của Ngài. Ngài đã thể hiện điều đó qua sự đến của Chúa Giêsu. Tôi mong ước rằng quý vị hãy đáp lại ân điển của Đức Chúa Trời bằng sự tiếp nhận, hầu cho đời sống quý vị sống trong sự phước hạnh và an lành. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đời bon chen giữa muôn con người, lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng hụt chẳng reo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sướng cùng hoa, thấy lũ chim no hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì lo gì, mặc chi ăn uống chi lo gì, lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và ngày bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì lo gì, mặc chi ăn uống chi lo gì, lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để gửi cho chức cao sang nhiều phụng sự vì cha. Thánh lễ là đây đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ, mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát lời ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Giống xưa cha dày ngày đồ no áo cơm thơm lành, và này bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài, thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa. Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành vì cho chức cao sang nhiều phụng sự vì cha. Thánh lễ là đây đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ, mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát lời ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm cho ta nước trời. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm.